Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Funny Money của Mark Singer là tác phẩm phi hư cấu, ghi lại sự sụp đổ năm 1982 của Penn Square Bank, một ngân hàng nhỏ nằm trong khu thương mại tại Oklahoma City. Từ vị thế tưởng như khiêm tốn, Penn Square đã trở thành đầu mối cho dòng tín dụng khổng lồ đổ vào các dự án dầu khí trong thời kỳ giá năng lượng tăng cao. Cuốn sách không chỉ giải thích một vụ phá sản ngân hàng. Nó khảo sát một môi trường nơi niềm tin rằng dầu mỏ sẽ tiếp tục tăng giá đã làm suy yếu sự thận trọng của người cho vay, nhà đầu tư và người đi vay. Với nền tảng phóng sự từ The New Yorker, Singer ưu tiên con người, ngôn ngữ, thói quen và không khí văn hóa của cơn sốt dầu mỏ hơn là trình bày kỹ thuật tài chính thuần túy. Mục đích của sách là cho thấy cách lòng tham, sự tự tin quá mức và cơ chế chuyển rủi ro có thể biến một ngân hàng địa phương thành nguồn gây bất ổn cho hệ thống tài chính rộng lớn hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Penn Square Bank cho thấy quy mô nhỏ không đồng nghĩa với rủi ro nhỏ. Trọng tâm của Funny Money là nghịch lý cơ bản của Penn Square Bank. Đây là một ngân hàng thương mại nhỏ ở Oklahoma City, nhưng sự thất bại của nó lại gây áp lực nghiêm trọng lên những định chế lớn hơn nhiều. Nguyên nhân không nằm đơn thuần ở quy mô bảng cân đối kế toán của ngân hàng, mà ở vai trò kết nối của nó trong thị trường tín dụng dầu khí. Penn Square cấp các khoản vay cho những doanh nghiệp khai thác và thăm dò năng lượng, trong bối cảnh cả khu vực tin rằng dầu mỏ sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận lớn. Khi chất lượng các khoản vay suy giảm, hậu quả không dừng ở người vay hoặc ngân hàng khởi tạo khoản vay. Nó lan tới các ngân hàng đã mua phần tham gia trong các khoản tín dụng đó. Singer vì thế dùng một câu chuyện địa phương để làm rõ một vấn đề mang tính hệ thống. Rủi ro tài chính có thể được phân tán trên giấy tờ, nhưng không vì thế mà biến mất. Khi tiêu chuẩn thẩm định ban đầu yếu, việc nhiều tổ chức cùng nắm một phần khoản vay chỉ mở rộng phạm vi thiệt hại. Penn Square trở thành ví dụ sớm về sự nguy hiểm của các liên kết tín dụng thiếu minh bạch và của việc đánh giá thấp nguồn gốc rủi ro. Thứ hai, cơn sốt dầu khí đã thay thế thẩm định tín dụng bằng niềm tin vào giá tài sản. Cuốn sách đặt sự đổ vỡ trong bối cảnh bùng nổ dầu khí đầu thập niên 1980. Khi một phát hiện triển vọng hoặc một dự án khoan mới có thể nhanh chóng nâng giá trị đất đai, quyền khai thác và doanh nghiệp liên quan. Trong môi trường đó, hoạt động cho vay dễ bị dẫn dắt bởi giá trị được kỳ vọng thay vì khả năng trả nợ đã được kiểm chứng. Nếu giá dầu, giá tài sản và sự quan tâm của nhà đầu tư đều tăng, các khoản vay có vẻ hợp lý vì tài sản đảm bảo cũng đang được định giá cao hơn. Nhưng lập luận này phụ thuộc vào một giả định mong manh là xu hướng tăng sẽ kéo dài. Funny Money cho thấy sự mong manh ấy không chỉ là sai lầm dự báo thị trường, nó là sai lầm trong cách thiết kế quyết định tín dụng. Người cho vay cần đánh giá dòng tiền, năng lực vận hành và khả năng chịu đựng khi giá hàng hóa giảm, thay vì coi sự tăng giá hiện tại là bằng chứng về an toàn. Khi kỳ vọng đảo chiều, giá trị tài sản bảo đảm có thể giảm đúng lúc người vay gặp khó khăn nhất. Vì vậy, sự phồn vinh trước đó không còn bảo vệ khoản vay mà có thể che giấu mức độ yếu kém của nó. Đây là lý do Singer xem bong bóng dầu khí như một môi trường đạo đức và tài chính cùng mất cảnh giác. Thứ ba, syndication biến việc chuyển khoản vay thành cách khuếch đại rủi ro. Một cơ chế quan trọng được nhắc đến trong Funny Money là syndication, tức việc Penn Square thu xếp khoản vay rồi chuyển phần lớn khoản vay đó cho các ngân hàng khác tham gia nắm giữ. Về nguyên tắc, hình thức này không nhất thiết xấu. Nó có thể giúp phân bổ vốn, chia sẻ rủi ro và đáp ứng nhu cầu tài trợ lớn hơn khả năng của một ngân hàng. Vấn đề xuất hiện khi ngân hàng khởi tạo có động lực thu phí thu xếp nhưng không giữ lại đủ rủi ro để buộc mình phải thận trọng. Theo các mô tả về vụ việc, Penn Square thường chỉ giữ một tỷ lệ rất nhỏ của khoản vay, còn phần lớn được chuyển lên các ngân hàng lớn hơn. Khi đó, lợi ích của bên tạo khoản vay và bên cuối cùng gánh tổn thất không còn hoàn toàn thống nhất. Singer giúp người đọc thấy rằng sự phức tạp của tài chính không cần bắt đầu từ các sản phẩm hiện đại. Ngay một cấu trúc cho vay tham gia tương đối quen thuộc cũng có thể tạo ra vấn đề nếu bên mua tin vào danh tiếng, mức phí hoặc sự thuận tiện mà không tự kiểm tra chất lượng tín dụng. Từ đó, cuốn sách gợi ra bài học thực hành rõ ràng là việc phân tán quyền sở hữu không thay thế cho trách nhiệm thẩm định độc lập. Thứ tư, sự liên đới với Continental Illinois làm lộ ra nguy cơ lan truyền của tín dụng yếu. Ý nghĩa lịch sử của Penn Square vượt ra ngoài Oklahoma vì nhiều khoản vay của ngân hàng này đã được các tổ chức lớn mua hoặc tham gia. Continental Illinois là trường hợp thường được gắn với hậu quả lan truyền của vụ sụp đổ. Những khoản tín dụng năng lượng chất lượng thấp sau khi được chuyển từ ngân hàng khởi tạo sang các bảng cân đối lớn hơn đã góp phần làm suy yếu niềm tin vào những bên nắm giữ chúng. Điều đáng chú ý là quá trình này không cần một cú sốc toàn quốc ngay từ đầu. Nó bắt đầu bằng các khoản vay trong một lĩnh vực chuyên biệt, rồi trở nên nghiêm trọng vì nhiều ngân hàng có liên hệ với cùng nguồn rủi ro. Fannie Money không phải là chuyên khảo về chính sách cứu trợ hay kỹ thuật quản trị thanh khoản. Tuy vậy, câu chuyện của sách làm rõ vì sao niềm tin là yếu tố sống còn trong ngân hàng. Một tổ chức có thể tổn thương không chỉ bởi khoản lỗ thực tế, mà còn bởi việc người gửi tiền và đối tác lo ngại rằng họ không biết hết chất lượng tài sản của tổ chức đó. So với các sách kể về thất bại riêng lẻ, Singer nhấn mạnh tốt hơn mối liên hệ giữa văn hóa cho vay liều lĩnh ở cấp địa phương và tính dễ tổn thương của mạng lưới tài chính quốc gia. Cuối cùng, khái niệm Okiesmo giải thích văn hóa hào nhoáng đứng sau các quyết định liều lĩnh. Điểm riêng của Mark Singer là ông không nhìn Penn Square chỉ qua số dư nợ xấu hay quy định ngân hàng. Ông quan sát những con người của thời kỳ dầu khí Oklahoma với phong cách phô trương, sức hút cá nhân, sự tự tin mạnh mẽ và những lời hứa làm giàu nhanh. Singer gọi tập hợp đặc tính ấy là Okiesmo. Khái niệm này không phải một mô hình kinh tế chính thức mà là lăng kính văn hóa để hiểu vì sao các tuyên bố đầy tham vọng có thể được chấp nhận dễ dàng đến vậy. Trong một cơn sốt đầu tư, người quảng bá thành công thường không chỉ bán dự án. Họ bán cảm giác rằng người nghe đang đứng trước cơ hội không thể bỏ lỡ. Sự hào nhoáng, các dấu hiệu giàu có và ngôn ngữ chắc chắn có thể thay thế dần những câu hỏi khó về địa chất, dòng tiền hay năng lực trả nợ. Cách tiếp cận này khiến Fannie Money giàu tính chân dung hơn nhiều sách lịch sử tài chính khác. Nó cũng có giới hạn, vì độc giả cần một phân tích kỹ thuật sâu về cấu trúc khoản vay, có thể thấy sách chưa đủ chi tiết. Nhưng chính sự chú ý đến tính khí và văn hóa lại giúp Singer giải thích một sự thật quan trọng là các cuộc khủng hoảng thường được chuẩn bị từ lâu trong cách con người kể chuyện, tin tưởng và đánh giá nhau. Kết luận Fannie Money phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử ngân hàng, các chu kỳ bùng nổ và đổ vỡ, ngành dầu khí Hoa Kỳ, hoặc những trường hợp rủi ro lan truyền trong hệ thống tài chính. Người làm đầu tư, tín dụng và quản trị rủi ro có thể rút ra lợi ích thực tế từ lời nhắc của cuốn sách, rằng không nên đánh đồng tài sản đang tăng giá với chất lượng tín dụng và không được xem việc bán bớt khoản vay là sự xóa bỏ rủi ro. Độc giả không chuyên tài chính cũng có thể tiếp cận sách tương đối dễ bởi Singer tập trung nhiều vào con người. Bầu không khí và động cơ phía sau các quyết định hơn là thuật ngữ chuyên môn dày đặc. Tuy nhiên, ai tìm một phân tích định lượng hoặc giải thích đầy đủ về mọi chi tiết pháp lý, kế toán và điều tiết của vụ Penn Square có thể cần đọc thêm tài liệu khác. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm về khủng hoảng tài chính là giọng phóng sự giàu quan sát. Singer không chỉ ghi nhận ngân hàng đã cho vay sai thế nào, mà còn mô tả nền văn hóa đã khiến những điều phi lý trông có vẻ bình thường trong thời kỳ hưng phấn. Bởi vậy, Fannie Money không đơn giản là một biên niên sử về thất bại năm 1982. Nó là một nghiên cứu dễ hiểu về cách tín dụng tăng trưởng nhanh, sự tự tin tập thể và cơ chế chuyển rủi ro có thể cùng tạo ra một thảm họa có sức lan rộng. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Singer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!